Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 11 gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa, Laudato Si như Linh Đạo Sinh Thái của Linh Mục Paulus Ý. Cái đó là tiết mục Câu Chuyện Gia Đình, và sau cùng là mục Hiểu Để Sống Đức Tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ kêu gọi các bạn trẻ cộng tác. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023 tại Bồ Đào Nha kêu gọi giới trẻ tại nước này tham gia một chiến dịch toàn quốc mang lại hy vọng và vui tươi cho mọi người, được phát động vào cuối tuần 28 và 29 tháng 11 tới đây như một bước khởi đầu mùa vọng. Ban tổ chức nói rằng, chúng tôi kêu mời mỗi người trẻ hãy thi hành một sứ vụ tại bất kỳ nơi nào họ đang ở, diễn tả đề tài Đức Thánh Cha Francisco đã đề ra cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023 tại thủ đô Lisboa. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định và thông báo đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây là câu Maria đứng dậy và mau lẹ lên đường. Trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, kể lại mẹ Maria mau mắn ra đi viếng thăm bà chị Elizabeth sau khi được sứ thần Gabriel truyền tin. Trước tình trạng đại dịch COVID-19 hiện nay, ban tổ chức gợi ý các bạn trẻ có thể tham gia chiến dịch bằng cách gọi điện thoại hỏi thăm những người sống một mình, nói chuyện với những người thân ở xa qua Internet, làm việc thiện nguyện trong các tổ chức bác ái ở địa phương, hoặc đảm nhận một công tác phục vụ trong giáo xứ. Có rất nhiều khả thể để tham gia chiến dịch. Chúng tôi mời gọi các bạn hãy quan sát thực tại nơi các bạn đang sống, để tạo nên một sự khác biệt tại đó. Ban tổ chức cũng khuyến khích các bạn trẻ mang áo Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisboa 2023 để làm cho chiến dịch hy vọng này được nhiều người biết đến. Ngày Quốc tế Giới Trẻ liền trước đây đã diễn ra tại thành phố Panama hồi tháng Giêng năm 2019. Lần tới sẽ diễn ra tại Lisboa, thành phố có 505.000 dân cư và cách trung tâm Thánh Mẫu Fatima khoảng 120 cây số. Tin viên Áo Quốc. Các lễ nghi tôn giáo tại nhà thờ ở Áo bị ngưng vì đại dịch. Từ ngày thứ Ba 17 tháng 11, các lễ nghi tôn giáo có giáo dân tham dự tại các thánh đường ở Áo bị tạm ngưng, sau khi lệnh giới nghiêm hoàn toàn do chính phủ nước này ban hành, bắt đầu có hiệu lực để chống lây nhiễm coronavirus và kéo dài đến ngày 8 tháng 12 tới đây. Lệnh giới nghiêm này cũng được áp dụng cho các trường học và các hoạt động thương mại. Trước đó, Thủ tướng Sebastian Kurz đã nói chuyện trực tiếp về vấn đề này với Đức cha Franz Lechner, Tổng Giám mục Giáo phận Frankfurt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo. Thủ tướng Kurz đã cảm ơn Đức Tổng Giám mục Lechner, cũng như các vị lãnh đạo Kitô và các tôn giáo khác, vì sự sẵn sàng cộng tác để ngăn chặn đại dịch. Ông nói, chỉ nhờ các biện pháp hạn chế mới trong việc giới nghiêm, chúng ta mới có thể cứu vãn thời kỳ trước và trong dịp lễ Giáng sinh. Về phần Đức Tổng Giám mục Franz Lechner, ngài cho biết, giống như cuộc giới nghiêm hồi mùa xuân năm nay, các thánh đường vẫn có thể mở cửa để các tín hữu đến cầu nguyện riêng. Ngoài ra, các thánh lễ chỉ được cử hành trong nhà thờ hoặc nơi khép kín, với sự tham dự của một số rất nhỏ. Việc mục vụ đồng hành với bệnh nhân và người gần qua đời vẫn được tiếp tục. Mặt khác, hôm 16 tháng 11, phát ngôn viên giáo phận Mainz bên Đức cho biết, sau một cuộc viếng thăm tại miền Toscana, Trung Italia, hồi cuối tháng 10 vừa qua, 27 trong số 28 người thuộc nhóm hành hương thuộc giáo phận này đã bị nhiễm coronavirus, và một người bị nặng còn đang được điều trị tại nhà thương. Hai người khác, sau một thời gian ngắn ở bệnh viện, đã được trở về nhà. Ông Tobias Blum, phát ngôn viên của giáo phận Mainz cho biết, Ban Mục vụ Người Khuyết Tật của giáo phận đã tổ chức cuộc hành hương sang Italia từ ngày 18 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 vừa qua. Các tham dự viên tuổi từ 18 đến 80 đã lưu ngụ tại miền Toscana. Trong đoàn có 9 người khuyết tật và phần còn lại là các thân nhân và cộng tác viên thuộc Ban Mục vụ. Giáo phận rất tiếc vì xảy ra sự cố này, mặc dù đã cứu xét và áp dụng kỹ lưỡng các biện pháp phòng ngừa coronavirus. Tin Roma, hai hồng y qua đời. Hôm 15 và 16 tháng 11 vừa qua, hai vị hồng y cao niên trong giáo hội đã qua đời, người Ecuador và người Ba Lan. Đó là Đức Hồng Y Raúl Eduardo Vena Chiriboga, vị hồng y duy nhất người Ecuador 86 tuổi, ngài nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Quito. Con thứ năm trong gia đình 9 người con, thụ phong linh mục năm 23 tuổi và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Azogues năm 1975 khi được 41 tuổi. Năm 2003, ngài thăng Tổng Giám mục Giáo phận Quito. Ngài rất quan tâm đến việc huấn luyện các linh mục, săn sóc sức khỏe cho các linh mục phổ dân bản xứ. Đức Thánh Cha đã gửi điện văn tới Đức Tổng Giám mục Espinoza Mateus, đương kim Tổng Giám mục Vito, để chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y và Cộng đoàn Giáo phận. Đồng thời, ngài cũng nhắc đến Đức Hồng Y Vena Chiriboga như vị mục tử tận tụy trung thành phục vụ Thiên Chúa và giáo hội trong bao nhiêu năm trời. Vị hồng y thứ hai là Đức Hồng Y Henrik Gunbiovic, nguyên là Tổng Giám mục Giáo phận Wroclaw bên Ba Lan. Qua đời sáng ngày 16 tháng 11, hưởng thọ 97 tuổi, sau những ngày bị hôn mê. Trước đó 10 ngày, tức là hôm 6 tháng 11, Tòa Thánh đã ban hành các biện pháp kỷ luật phạt Đức Hồng Y Gunbiovic vì bị cáo là đã lạm dụng tính dục. Theo lệnh này, Đức Hồng Y không được tham dự các buổi lễ hoặc hội họp công cộng, không được sử dụng các phẩm phục và huy hiệu giám mục, không được quyền có lễ an táng tại nhà thờ chính tòa và không được an táng tại đây. Sau cùng, Đức Hồng Y phải trả một số tiền đóng góp cho các hoạt động của Quỹ Thánh Giuse do Hội đồng Giám mục Ba Lan thành lập để hỗ trợ các hoạt động của giáo hội, giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng tính dục, trợ giúp tâm lý, phòng ngừa và giáo dục những người trách nhiệm trong việc bảo vệ các trẻ vị thành niên. Sau khi hai vị hồng y trên đây qua đời, hồng y đoàn hiện còn 216 vị, trong đó có 119 hồng y cử tri dưới 80 tuổi. Hiện nay, năm vị hồng y cao niên nhất trong hồng y đoàn là Đức Hồng Y Amper Van Hoot, chuyên gia kinh thánh dòng tên người Pháp, hơn 97 tuổi, Đức Hồng Y Joseph Tomko, người Slovak, 96 tuổi, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y Don Santos, 96 tuổi, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Maputo, thủ đô Mozambique, Đức Hồng Y Cassidy, 86 tuổi, người Australia, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và sau cùng là Đức Hồng Y Do Nascimento, 95 tuổi, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Luanda, thủ đô Angola. Tin Giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng tổ chức bữa ăn huynh đệ nhân ngày Thế giới người nghèo. Hưởng ứng lời mời gọi nhân ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ tư của Đức Thánh Cha Francisco, chiều ngày 12 tháng 11, Caritas Hải Phòng đã đến thăm và trao quà, đặc biệt tổ chức bữa ăn huynh đệ cho các bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm Thần thuộc huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Trước khi dùng bữa, phái đoàn có ít phút gặp gỡ các bệnh nhân và tận tay trao quà là một chiếc áo thun thu đông. Ngoài ra, Caritas Hải Phòng còn trao một tủ nấu cơm với công suất 70 kg gạo cho 400 người ăn. Đây là món quà thiết thực và ý nghĩa, như lời ông Nguyễn Tiến Dũng, phó giám đốc trung tâm, bày tỏ tâm tình với phái đoàn. Đó cũng là niềm vui cho người trao tặng, cách riêng là những người đã quảng đại góp phần làm nên món quà tình nghĩa này. Được biết, Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm Thần được thành lập vào năm 1977 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng quản lý. Hiện trung tâm có đến 400 bệnh nhân, trong đó có 290 nam, 110 người nữ và hầu hết có quê quán thuộc Hải Phòng. Ngoài các cơ quan nhà nước, trung tâm cũng được đón tiếp nhiều phái đoàn từ thiện đến thăm và chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân. Ngày Thế giới vì người nghèo lần thứ tư kết thúc trong niềm vui và hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng rộng mở để chia sẻ với những anh chị em khó khăn và rốt cùng trong xã hội. Tin Paris, Pháp Quốc. Các lễ nghi tôn giáo tại Pháp bị ngưng tới mùng 1 tháng 12. Tình hình đại dịch COVID-19 hiện nay tại Pháp chưa cho phép mở lại các buổi lễ tôn giáo có tín hữu tham dự cho tới ngày mùng 1 tháng 12 tới đây. Trên đây là lời tuyên bố của Thủ tướng Jean Castex trong cuộc gặp gỡ hôm 16 tháng 11 với Đức Tổng Giám mục Eric de Moulins-Perfort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Linh mục Tổng Thư ký Hans de Voylemont cùng với các đại diện của các tôn giáo Pháp. Mục đích cuộc gặp gỡ là để nghiên cứu xem có thể thay đổi thế nào trong các phương pháp thực hành các lễ nghi tôn giáo trong bối cảnh đại dịch hiện nay. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau một loạt các cuộc biểu tình hồi cuối tuần qua trước các thánh đường để yêu cầu chính quyền cho phép mở lại các buổi lễ tôn giáo. Tuy không cho mở lại các buổi lễ, nhưng Thủ tướng đã yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ mau lẹ cộng tác với các đại diện tôn giáo để xác định các quy luật cần thiết nhằm mở lại các buổi lễ có kiểm soát kể từ ngày 1 tháng 12 tới đây. Trong thông cáo công bố sau đó, Hội đồng Giám mục Pháp cho biết đã trình bày với Bộ trưởng Nội vụ một loạt quy luật chi tiết nhằm cải tiến các điều kiện an ninh vệ sinh có thể áp dụng khi mở lại các thánh lễ công cộng cũng như các hoạt động mục vụ khác có sự hiện diện của tín hữu như các lớp giáo lý, hoạt động tuyên úy, các hội đồng mục vụ. Hội đồng Giám mục Pháp cho biết rất cảm thông với sự thất vọng và nóng lòng của các tín hữu, nhưng các giám mục xin họ hãy kiên nhẫn thêm, vì chính phủ cũng đang lãnh nhận trách nhiệm về tình trạng y tế của đất nước và các tín hữu cũng phải chấp nhận trở thành những người giữ vai chính trong lĩnh vực này. Khi tôn trọng các biện pháp y tế này, giáo hội tham gia vào cố gắng chung của đất nước để bài trừ đại dịch. Tin Tigray, Ethiopia. Cơ quan dòng tên giúp tị nạn kêu gọi trợ giúp nhân đạo. Cơ quan dòng tên trợ giúp tị nạn kêu gọi cứu trợ nhân đạo cho các nạn nhân chiến cuộc tại miền Tigray, miền Bắc nước Ethiopia. Từ ngày 4 tháng 11, sau nhiều tháng căng thẳng với mặt trận giải phóng nhân dân bang Tigray ở miền Bắc, Thủ tướng Abiy Ahmed của Ethiopia, người đã nhận giải Nobel Hòa Bình, đã ra lệnh tấn công các lực lượng phiến quân, khiến cho ít nhất 14.000 người dân ở bang Tigray phải chạy sang Sudan và cả nước Eritrea để lánh nạn. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong đêm rạng sáng ngày 9 tháng 11 đã xảy ra cuộc thảm sát ở Maitara và có thể hàng trăm thường dân bị giết. Cuối tuần vừa qua, chiến cuộc lan tới nước Eritrea, miền Bắc Ethiopia. Các tên lửa đã được quân đội bắn vào phi trường thủ đô Asmara của Eritrea. Cơ quan dòng tên trợ giúp tị nạn được thành lập cách đây 40 năm và hiện có 1.200 cộng tác viên tại hơn 50 quốc gia, đã kêu gọi các phe lâm chiến hãy để cho các cơ quan từ thiện chở đầy đồ cứu trợ nhân đạo đến vùng Tigray qua một hành lang nhân đạo. Các cuộc đụng độ đã khiến cho các ngân hàng, cửa tiệm và đường giao thông bị đóng lại. Vì thế, nếu cuộc chiến kéo dài, thì các nhân viên cứu trợ nhân đạo, những người tị nạn và dân chúng sẽ sớm bị thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Tình hình chiến cuộc tiếp tục leo thang. Thống đốc bang Tigray, ông Debretsion Gebremichael, nhìn nhận lực lượng giải phóng dân Tigray đã pháo kích vào phi trường thủ đô Addis Ababa, Ethiopia, nơi khởi hành các phi vụ tấn công miền Tigray. Cuộc pháo kích đã làm cho 2 người chết và 15 người bị thương nơi quân đội chính quy Ethiopia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Laudato si như linh đạo sinh thái của Linh mục Paulus Ý. Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của Linh mục Paulus Ý được tiếp tục như sau. Trước khi trình bày các phân tích có tính hiện thực và đưa ra các lời cảnh cáo cho hiện trạng xem ra đáng lo lắng của thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đã xác định với nhân loại hôm nay rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ mặc kế hoạch yêu thương của người, hoặc hối tiếc vì đã tạo dựng nên chúng ta. Xác định này quan trọng để tất cả mọi người, trong cũng như ngoài Kitô giáo, đọc Laudato Si, không với tâm trạng bi quan, cho dầu thông điệp đụng chạm đến mọi khía cạnh bi đát nhất của sự suy thoái môi trường, đe dọa sự sống còn của tất cả mọi người, đặc biệt những người nghèo mà số phận hẩm hiu của họ được thông điệp gắn liền với sự mỏng manh của hành tinh. Thực sự, các quan sát và phân tích trong suốt toàn bộ thông điệp lấy người nghèo và tất cả những ai bị loại trừ bỏ rơi làm đối tượng tiêu biểu. Lý do chính đáng và dễ hiểu là vì đa số người nghèo đang sống ở những vùng đặc biệt chịu ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu, và các phương tiện tồn tại của họ đa phần là dựa vào thiên nhiên, chẳng hạn như nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản và trồng rừng. Khi đối diện với các thảm họa thiên nhiên, thì người nghèo là nạn nhân đầu tiên và thường không được các dịch vụ xã hội y tế bảo vệ, tạo nên tình trạng họ phải luôn sống với một tương lai bấp bênh, đưa đến việc phải bỏ đất đai ruộng vườn, rời bỏ quê hương tìm cách thoát khỏi sự nghèo nàn để di dời đi nơi khác. Trong cái nhìn của Laudato Si, một trong những lý do chính tạo nên số lượng người di cư trên thế giới mỗi lúc một gia tăng là sự suy thoái môi trường. Thông điệp cũng không bỏ qua những hoàn cảnh bi đát nhất của những người là nạn nhân trực tiếp của sự biến đổi khí hậu. Họ bị tước đoạt hết mọi phương tiện để làm ăn sinh sống và bị đẩy đến đường cùng. Để đi đến cội nguồn của cuộc khủng hoảng môi sinh và tìm ra nguyên nhân chính của các hậu quả mà toàn thể nhân loại chưa lường trước được, Đức Thánh Cha đã dùng một từ ngữ trong tiếng Tây Ban Nha, rapidation, để nói đến sự tiến bộ của nhân loại hôm nay. Rapidation muốn diễn tả các thành đạt nhanh chóng vượt bậc về khoa học kỹ thuật đã đưa nhân loại đi một đoạn đường rất xa, một sự tăng tốc về mọi mặt của thế giới hiện đại mà các nền văn minh cũng như các thế hệ trước kia không thể sánh bì. Nhưng tốc độ này lại mâu thuẫn với nhịp độ chậm rãi tự nhiên của tiến hóa sinh học. Nhiều thay đổi nhanh chóng và liên tục đã trở thành một mối lo khi nó gây hại cho thế giới và chất lượng cuộc sống của đa số nhân loại. Có thể nói, nhân loại hôm nay đang sống trong một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Sau một thời gian dài nhắm mắt chạy theo các tiến bộ và khám phá mới, giờ đây con người đang đứng trước những lo âu, không biết điều gì đang và sẽ xảy ra cho hành tinh mình đang sống. Những lo âu đó không chỉ giới hạn trong các tai họa khủng khiếp của thiên nhiên, nhưng bao gồm cả những bất ổn khủng hoảng của xã hội. Theo thông điệp, sự suy thoái về đạo đức và luân lý luôn luôn đi đôi với sự suy thoái môi trường, và thế giới hậu hiện đại đang chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa cá nhân và văn hóa quy ngã, dẫn đến mọi hình thức khủng hoảng của xã hội và gia đình. Trong bối cảnh này, Laudato Si là một cuộc đối chất với những người nắm giữ và tập trung quyền lực về tài nguyên, hiện đang cố che giấu các hiện tượng tiêu cực của việc biến đổi khí hậu. Thông điệp cũng kêu gọi các quyền lực mới xuất phát từ công nghiệp nên tôn trọng các giá trị đúng đắn của mọi thụ tạo và tìm hiểu ý nghĩa nhân bản của sinh thái học. Tuy nhiên, thông điệp cũng là một lời cảnh tỉnh gửi đến mọi người, bởi vì tốc độ tiêu thụ, chất thải và sự biến đổi môi trường đã vượt quá khả năng của hành tinh. Lối sống hiện tại của chúng ta chỉ có thể tạo ra những thảm họa thiên nhiên như chúng ta đã bắt đầu thấy xảy ra ở nhiều khu vực trên thế giới. Khi đề cập đến cách sống hiện đại, thông điệp nhấn mạnh đến nền văn hóa loại bỏ như một đối tác của ý thức hệ thị trường, đề cao mô hình sản xuất cũng như tiêu thụ tự do vô giới hạn, và nhanh chóng biến mọi thứ thành rác rưởi. Chính các loại ý thức hệ, văn hóa và lối sống này là nguyên nhân tạo nên các loại ô nhiễm mà con người hôm nay đang hứng chịu, tạo những chất độc hại trong khí quyển cũng như các chất thải công nghiệp gây nguy hiểm cho sức khỏe, và tạo nên hàng triệu cái chết sớm đặc biệt đối với người nghèo. Khi xác định khí hậu là một phúc lợi chung thuộc về tất cả mọi người và dành cho tất cả mọi người, việc bầu khí quyển đang nóng dần lên và mực nước biển tiếp tục tăng cao, mời gọi con người hôm nay nhìn nhận sự cần thiết phải thay đổi lối sống, việc sản xuất và tiêu thụ. Nhưng một vấn đề được Laudato Si xem là đặc biệt nghiêm trọng, chính là chất lượng nguồn nước không an toàn, tạo nên nhiều cái chết và sự lây lan các căn bệnh có liên quan đến nguồn nước, bao gồm những bệnh tạo ra bởi các vi sinh vật và chất hóa học, bệnh dịch tả và kết lị liên quan đến sự thiếu vệ sinh và nguồn cung cấp nước, là căn nguyên chính của sự đau khổ và tử vong ở trẻ sơ sinh. Các nguồn nước dưới lòng đất ở nhiều nơi đang bị đe dọa bởi tình trạng ô nhiễm tạo ra từ các hoạt động khai thác mỏ, nông nghiệp và công nghiệp, đặc biệt là ở những quốc gia thiếu quy định hay kiểm soát đầy đủ. Vấn đề không phải chỉ là chất thải công nghiệp, các loại chất tẩy rửa và các sản phẩm hóa học thường được sử dụng ở nhiều nơi trên thế giới, tiếp tục đổ ra sông, hồ và biển. Thông điệp nói đến các loại vi sinh vật xuất phát từ các nguồn nước ô nhiễm hay từ các chất thải hóa học là nguồn lây lan các căn bệnh. Điều này có thể làm chúng ta liên tưởng đến hiện trạng của đại dịch do một loại virus mà khoa học chưa hiểu biết và kiểm soát được. Nhưng đại dịch cũng như tất cả những gì có thể xảy ra cho thế giới hôm nay không phải là những tai ương ngẫu nhiên. Theo Laudato Si, đó chính là cái giá phải trả cho việc can thiệp thô bạo và phi lý của con người vào thiên nhiên để phục vụ cho những lợi ích kinh doanh hay chủ nghĩa tiêu thụ. Chúng ta đang chứng kiến sự biến mất của hàng ngàn loại động thực vật khác nhau. Đa số đều bị tuyệt chủng vì những lý do liên quan đến hoạt động của con người. Thực vậy, chính con người làm biến đổi hay hủy diệt các hệ sinh thái, và nơi nào các chủng loại, thực vật hay động vật biến mất, nơi đó hậu quả không thể lường trước được. Như một lời cầu cứu cho các hệ sinh thái, và như tiếng chuông báo động liên quan đến sự sống còn của trái đất và nhân loại, Laudato Si đòi hỏi phải đầu tư nghiên cứu nhiều để hiểu đầy đủ về chức năng của các hệ sinh thái và phân tích hết các biến số khác nhau có liên hệ đến bất kỳ một sự thay đổi quan trọng nào của môi trường. Tất cả các loài thụ tạo đều có liên hệ với nhau, mỗi loài phải được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự tôn trọng, vì tất cả chúng ta là những sinh vật sống lệ thuộc vào nhau. Mỗi vùng chịu trách nhiệm chăm sóc cho gia đình này, cần có trách nhiệm khám phá cẩn trọng các chủng loại trong mỗi vùng đất, với tầm nhìn phát triển những chương trình và chiến lược bảo vệ và chăm sóc đặc biệt cho các chủng loại đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Việc bảo vệ các chủng loại thực vật và động vật trước nguy cơ tuyệt chủng thực ra không bao giờ thực hiện hoàn hảo được nếu nhân loại không nhận ra rằng môi trường nhân sinh và môi trường tự nhiên xuống cấp cùng nhau. Khi thú nhận vì con người mà hàng ngàn chủng loại sẽ không còn làm vinh danh Thiên Chúa qua hiện hữu của chúng, cũng không mang lại thông điệp của chúng cho chúng ta nữa, Laudato Si cũng khẳng định rằng sự suy thoái môi trường có căn nguyên từ sự suy thoái con người và xã hội. Cũng như các chủng loại yếu đuối khác, người nghèo khổ bị tổn thương nhất do suy thoái môi trường và xã hội. Phẩm chất cuộc sống của người nghèo ở thành phố hay thôn quê đều bị ảnh hưởng của sự phát triển không phù hợp, cũng như sự phân phối và tiêu thụ bất bình đẳng. Theo Laudato Si, thì đây là những dấu hiệu cho thấy sự phát triển của hai thế kỷ vừa qua không toàn diện và không thăng tiến phẩm chất của đời sống. Tác động của sự suy thoái phẩm chất sống và sự mất cân bằng của môi trường xã hội dẫn đến càng lúc càng nhiều người bị loại trừ ra khỏi các chương trình nghị sự toàn cầu. Tuy nhiên, những người bị loại trừ này chiếm phần đa số, họ lên đến hàng tỷ người. Bởi vì sự bất công đối với môi trường thiên nhiên và đối với người nghèo là một, nên Laudato Si đề nghị đưa các vấn đề về công lý vào trong những cuộc đấu tranh về môi trường, để có thể nghe được cả tiếng than khóc của trái đất và tiếng than khóc của người nghèo. Thực vậy, trong khi một phần nhân loại không đủ lương thực để sống, thì sắp xỉ một phần ba số lương thực sản xuất ta bị loại bỏ. Thông điệp xem đây chính là việc lương thực bị đánh cắp từ bàn ăn của người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Con hư tại mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con sao là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Cách đây vài năm, một người tài xế taxi tại Sydney, Australia đã bị đánh đập dã man, bị thương nặng ở đầu và đã tắt thở khi được đưa vào bệnh viện. Điều làm cho người dân Sydney nói riêng và dân Úc nói chung phải bàng hoàng sửng sốt là thủ phạm của vụ cướp của giết người này là hai cô gái 14 tuổi. Thật ra, vụ giết người này chỉ là một phần trong hai ngày ăn hàng của hai nữ quái này. Sau khi tấn công người tài xế taxi, hai cô còn cầm dao làm thêm ba vụ khác nữa. Có vụ, các cô chỉ lấy được có 50 Úc kim. Cả hai đã bị bắt tại một trạm xe lửa vì tội lên tàu mà không có vé. Việc hai cô gái vị thành niên phạm tội ác trên đây chắc chắn không phải là một hiện tượng hiếm có. Ngày nay, dường như ở đâu, người ta cũng có thể nghe nói đến những vụ cướp của giết người mà thủ phạm là các cô gái vị thành niên. Các nhà tâm lý và tội phạm học đã đưa ra những lý do như sau. Còn không cha, không mẹ, hoặc không được cha mẹ dạy dỗ tử tế, nghiện rượu hoặc ma túy, chai lì trước bạo lực, và đặc biệt là thiếu tình thương. Thật thế, trẻ phạm tội ác thường là những đứa con bị cha mẹ bỏ bê hoặc có vấn đề trong gia đình. Tiến sĩ Howard Bath, một nhà tâm lý chuyên làm việc với trẻ em hay quậy phá, giải thích như sau. Nếu trong thời thơ ấu, trẻ không có những tấm gương tốt để noi theo, thì chúng có khuynh hướng sử dụng tới bạo lực. Ngoài ra, gia đình đổ vỡ, cha mẹ ly dị, khiến cho con cái không có cuộc sống ổn định. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến trẻ con rơi vào tội phạm. Đây là những nguyên nhân thường được tìm thấy trong hiện tượng phạm pháp nơi lứa tuổi vị thành niên. Jen C. O'Mahony là một cô gái người Anh 14 tuổi, trong bề ngoài rất bình thường. Cô vừa bước vào tuổi bắt đầu yêu. nhưng không ai ngờ rằng cô là một thành viên có một băng đảng trẻ, chuyên lấy việc đánh đập hành hạ người khác làm thú tiêu khiển. Không những băng đảng trẻ này vui trước cái đau của người đồng loại, họ còn thu cả cảnh họ hành hung người khác. Cách đây vài năm, Jensi và ba nam đồng phạm đã tấn công 8 người trong 5 vụ khác nhau tại thủ đô London. Một trong những vụ ấy diễn ra như sau. Một người đàn ông 37 tuổi, làm chủ một quán rượu, đang ngồi nói chuyện với một người bạn. Jensi tiến tới làm quen và giới thiệu. Chúng tôi đang làm một cuốn phim tài liệu về cảnh đánh người. Người chủ quán rượu chưa kịp suy đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, thì đồng bọn cùng với cô gái đã nhảy vào người đàn ông và đấm đá túi bụi, khiến cho xương lồng ngực của ông bị gãy và lá lách bị vỡ. Vừa góp phần đấm đá người chủ quán rượu, cô gái vừa dùng điện thoại di động để thu hình cuộc đấm đá. Chịu không nổi những vết thương quá nặng, người chủ quán rượu đã chết trong bệnh viện. Bác sĩ cho biết, ông bị thương quá nặng, không kém gì các nạn nhân bị tai nạn giao thông, hoặc những người té từ trên cao. Sau vụ đánh người thứ 8 trong đêm đó, Jensi và cả đồng bọn xem lại những đoạn phim đã quay. Chúng cười hô hố với nhau khi xem cảnh đấm đá người chủ quán rượu. Nếu không bị bắt, thì cô gái có lẽ đã có dịp khoe những thành tích của băng đảng mình trên Internet. Nhưng may mắn là cô đã bị bắt. Khi bị đưa ra tòa, cả băng đều lãnh án 12 năm tù vì tội ngộ sát. Câu chuyện trên đây đã trở thành đề tài cho một cuốn phim. Mặc dù cuốn phim không nhằm mục đích khuyến khích hành vi tàn ác nơi giới trẻ, nhưng đã có những lời kêu gọi cấm chiếu cuốn phim này. Người ta e ngại rằng nó sẽ gây ra hiểu lầm là muốn tán dương một xu hướng xấu, đã và đang trên đà gia tăng. Đây quả là một hiện tượng đáng lo ngại, không những tại các nước Tây Phương, mà còn cả tại các nước khác, trong đó tình trạng đổ vỡ gia đình, nạn bạo động, và nhất là lỗ hổng đạo đức, hiện đang là nguyên nhân gây ra bao tệ nạn xã hội và tội phạm. Tuy Jensi và băng đảng của cô đã từng uống rượu và hút cần sa trước khi ra tay hành động, nhưng các quan tòa tin rằng tuổi thơ bất hạnh của các em là nguyên nhân khiến cho các em trở nên vô cảm trước đau khổ của người khác. Và hơn nữa, lấy đau khổ của người khác làm niềm vui của mình. Được biết, Jensi là một đứa bé mồ côi, bị bỏ bê từ nhỏ. Mẹ cô nghiện ma túy, còn cha cô là một người đàn ông vô trách nhiệm từ khi cô còn là một bào thai trong lòng mẹ. Hàng xóm thường thấy cô bé Jensi đi lang thang vất vưởng trên đường phố. Ở nhà, em thường chứng kiến cảnh người mẹ chích choác và lên cơn. Năm 7 tuổi, cô gái đã là một đứa bé nóng nảy và hung hăng. Một chuyên gia tâm lý chuyên làm việc với trẻ em côn đồ tại Anh Quốc nói rằng, nhìn vào những đứa trẻ hung bạo, người ta sẽ phát hiện một bà mẹ có vấn đề. Và những đứa trẻ bị xúc phạm ngay từ nhỏ thường có khuynh hướng giữ sự hung hăng trong người, để rồi sau đó tìm cách xả ra. Câu nói quen thuộc của người Việt Nam, con hư tại mẹ, muốn nói lên ảnh hưởng của cha mẹ đối với sự phát triển tâm lý của con cái. Và xa rộng hơn, chúng ta có thể nói rằng, thiếu một mái ấm gia đình, trẻ con thường có khuynh hướng bạo động. Chính vì nhận ra mối liên kết giữa gia đình và tình trạng phạm pháp của trẻ em, mà chính quyền tiểu bang New South Wales tại Australia đã đưa ra biện pháp quy cho các bậc cha mẹ trách nhiệm phải lo kiểm soát con cái mình. Cha mẹ nào lơ là sẽ phải thi hành điều được gọi là hợp đồng trách nhiệm. Hợp đồng này có thể yêu cầu cha mẹ phải tham gia một chương trình nuôi dạy trẻ, hoặc buộc họ phải ngừng uống rượu hay sử dụng ma túy. Nếu con cái họ tiếp tục phạm tội ác, họ có thể mất quyền nuôi dạy con cái, và chính phủ sẽ tìm cha mẹ nuôi cho chúng. Tụ chung, cha mẹ cần phải lãnh lấy tất cả trách nhiệm trong việc nuôi dạy con cái nên người. Không một ai hay bất cứ tổ chức xã hội nào có thể thay thế cha mẹ trong trách nhiệm ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài lịch sử của việc nói về Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, từ tuần trước chúng tôi đã bắt đầu một lịch sử thần học. Chúng tôi bắt đầu bằng việc giải thích các từ ngữ. Lịch sử thần học khác với lịch sử triết học và lịch sử giáo hội. Lịch sử thần học cũng khác với lịch sử các tín điều. Sau cùng, lịch sử thần học thì khác với thần học lịch sử. Hôm nay chúng ta hãy tiếp tục vấn đề. Lịch sử là gì? Thần học là gì? Thứ nhất, lịch sử. Ông Mitch có lý khi khẳng định rằng không có sự kiện mà chỉ có giải thích mà thôi. Khoa sử học hiện đại có tham vọng với lịch sử theo phương pháp khoa học, nghĩa là dựa trên những sự kiện khách quan. Thế nhưng, đó chỉ là một lý tưởng không bao giờ thực hiện được. Như đã nói lần trước, cần phải phân biệt giữa lịch sử hoặc sự kiện và sử ký kể lại sự kiện. Trên thực tế, không phải tất cả các sự kiện trên đời này đều được ghi lại, bởi vì sẽ không có kho sách nào trên thế giới chứa đựng được hết. Nhưng mà chỉ một số thực sự kiện được thu thập và thực duy các sự kiện của kẻ chiến thắng mới được xem là đáng ghi vào sử sách. Cái việc giải thích sự kiện lại còn mang tính cách chủ quan hơn nữa. Một sự kiện bị coi là khủng bố dưới một chế độ này là được tôn vinh như là anh hùng dưới một chế độ khác. Được làm vua, thua làm giặc là thế đó. Nhận xét này cũng đúng khi áp dụng vào lịch sử xã hội và lịch sử thần học. Nhiều sự kiện đã bị bỏ qua bởi vì được coi là phá đạo, rối đạo, là cái tiêu chuẩn chính thống và tà giáo rất được đặt nặng trong việc phê phán các tư tưởng. Khi biên soạn tác phẩm này, chúng tôi ý thức những giới hạn đó, chưa kể nhiều giới hạn khác nữa. Tuy nhiên, chúng tôi không chú trọng tới việc phê phán các tư tưởng cho bạn trình bày những yếu tố đã góp phần vào việc thần học và việc hình thành thần học khi tôi giáo, các trào lưu tư tưởng, các nhân vật. Hơn thế nữa, chúng tôi muốn tìm hiểu những nỗ lực của xã hội để nói về Chúa, tức là thần học. Thần học là gì? Danh xưng thần học được dịch bởi danh từ theologia trong tiếng Hy Lạp, nhưng không sát nghĩa lắm. Thần học gọi đến ý niệm là môn học về các thần, nhưng mà theologia thì rộng nghĩa hơn. Vào lúc bắt đầu, các triết gia Hy Lạp như là Homero, Platon hiểu theologia là thần thoại, nghĩa là kể chuyện về các thần. Đến khi được du nhập vào Kitô giáo, theologia đã được lý nghĩa không ít. Theos không còn nghĩa là thần nữa, mà là Thiên Chúa. Còn logos cũng được mở rộng ý nghĩa theo ba chữ. Logos là lời. Thứ nhất, lời của Chúa, Sermode, nghĩa là mặc khải. Chúa nói cho con người biết về Ngài. Thứ hai, lời về Chúa, nghĩa là lời của con người phát biểu về chính Chúa theo cách suy tư và ngôn ngữ của mình. Thứ ba, lời với Chúa, nghĩa là lời của con người đàm đạo với Chúa để tuyên xưng chúc tụng Ngài. Nói cách, đó là lời cầu nguyện. Thông thường, người ta hiểu thần học như là nói về Chúa thành lời thứ hai. Nhưng sự thần học là nỗ lực diễn đạt đức tin qua ngôn ngữ của thời đại. Tuy nhiên gần đây, khi nghiên cứu sự thành hình của Kinh Thánh, người ta cũng nhận thấy rằng lời của Chúa cũng chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ nhân loại. Thật vậy, Kinh Thánh là lời của chính Chúa nói với con người bằng ngôn ngữ của con người. Tác giả của Kinh Thánh vừa là Thiên Chúa, tức là Thánh Linh, vừa là con người xét về thánh sự. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong bài tới khi nhìn lại việc biên soạn các tác phẩm thần thánh. Về hướng thứ ba, nói với Chúa, chúng ta đã có nhiều cơ hội trình bày lịch sử trong một đời sống tâm linh, chẳng hạn như khi bàn về đến đường hướng linh đạo nổi bật của lịch sử Kitô tôn giáo, hoặc là chiều kích huyền bí trong các tôn giáo, hoặc là những hình thức tu trì Kitô tôn giáo, hoặc là cầu nguyện Kitô tôn giáo. Vì vậy ở đây, chúng tôi chỉ chú trọng đến lịch sử của lời nói về Chúa. Chúng ta không chủ trương thu thập thật nhiều thông tin cho bằng nêu bật những điều hướng trình bày lời về Chúa với sự thúc đẩy của các yếu tố văn hóa xã hội của mỗi thời đại. Điều này muốn nói đến rằng lịch sử thần học vẫn còn tiếp tục chứ chưa đạt tới đích đến điểm. Và nhất là dựa trên bài học của quá khứ, chúng ta có nhiệm vụ phải tìm ngôn ngữ thích hợp để mà nói về Chúa trong thời buổi hôm nay và cho đồng bào của chúng ta. Dân tộc Việt Nam mới đón nhận Tin Mừng chưa đầy 500 năm, và đã trải qua một thời gian dài và chịu nhiều cuộc bách hoạn, tương tự như Kitô giáo ở trong ba thế kỷ đầu tiên tại Tô Mạc. Hy vọng rằng đã tới lúc thuận tiện để chúng ta đào sâu kho tàng mặc khải và diễn đạt lại theo tâm sức thời nay, tương tự như công cuộc của các giáo phụ đã làm hồi thế kỷ thứ 4. Bố cục, chúng ta sẽ theo dõi sự tiến triển của tư tưởng thần học nói chung dựa theo các phân chia các thời kỳ đã trở thành kinh điển, kiểu là dựa theo cái dấu mốc của lịch sử châu Âu, hoặc cụ thể hơn nữa, lịch sử văn hóa của miền Tây Âu. Đó là một, thời các giáo phụ, từ thế kỷ thứ nhất tới thế kỷ thứ 8. Hai là thời kinh điển, từ thế kỷ thứ 8 tới 17. Và ba là thời ca đại, từ thế kỷ thứ 18 tới 20. Cha Martin Graham nhận xét chí lý rằng mỗi thời kỳ thần học bắt đầu trên dưới 100 năm tiền đại, khởi đi từ một công đồng hoàn vũ, kế đó là một giai đoạn mà thần học thu được những hoa trái mà tiền bối đã gieo, và kết thúc với một thời kỳ suy đoạn suy thoái. Ba thời kỳ hướng thịnh của thần học là những năm tiếp theo các công đồng Nicaea thứ nhất năm 325, công đồng Laterano thứ 4 năm 1215, công đồng Trento năm 1546. Có nhiều lý do để hy vọng rằng công đồng Vatican II năm 1965 cũng sẽ mang lại những kết quả phong phú như vậy. Thứ nhất, thời các giáo phụ. Giáo phụ là tên gọi tắt của những người cha của giáo hội. Phần lớn các giáo mục thì cũng có linh mục và giáo dân sống ở những thế kỷ đầu tiên của giáo hội với nghĩa là lập quốc. Các nhà tìm cách phá được đức tin của Kitô giáo trong môi trường văn hóa Hy Lạp và La Mã, mở đầu cho một tiến trình sẽ kể tới ta cho những thế kỷ về sau. Đúng là trong hai thế kỷ đầu tiên, các giáo hội chính khởi tìm cách diễn tả đức tin Kitô giáo hoặc qua các lá thư hoặc các bài giảng để giúp các tín hữu sống đạo. Vì thế chưa thể xem là lý luận thần học theo nghĩa rằng những tác phẩm thần học đầu tiên xuất hiện vào giữa thế kỷ thứ hai với các nhà hộ giáo bắt đầu cuộc đối thoại giữa đức tin và văn hóa nhằm trả lời những cuộc tấn công của các triết gia ngoại đạo. Thứ hai, thời Kinh Việt. Thời kỳ này thường được đồng hóa với thời Trung Đại. Duy có điều là cái từ Trung Đại bao gồm cả lịch sử các dân tộc, các định chế và nghệ thuật, còn Kinh Việt chỉ giới hạn vào khía cạnh tư tưởng, triết học và thần học. Theo ngữ Latin, Scholastica là tiếng từ có một scola có nghĩa là trường học hay là trường phái. Trong lịch sử triết học và thần học, Scholastica ám chỉ một trả lời tư tưởng gắn với truyền thống của trường phái, với đặc trưng là phương pháp tranh luận. Đây là thời kỳ mà các nhà thần học tìm cách diễn tả đạo lý đức tin một cách hệ thống và cách sử dụng các nền triết học Hy Lạp. Dĩ nhiên, khi thời Kinh Việt kéo dài suốt gần 10 thế kỷ đã có nhiều lúc thăng trầm. Vì thế, các sử gia thường có chia thành tiền Kinh Việt, thượng Kinh Việt, hạ Kinh Việt. Thứ ba, thời Trần Đại, từ thế kỷ thứ 17 thế này. Chúng ta có thể tóm tắt tình trạng văn hóa tại Âu Châu. Sau hòa ước Westphalia kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm giữa Công giáo và Tin Lành năm 1648 và những đại dịch sau đây, sự thống nhất chính trị tan rã, giáo hội và đế chế và nảy sinh ra các quốc gia mới tại châu Âu. Trọng tâm ảnh hưởng chính trị và văn hóa được di chuyển từ các quốc gia ven biển Trung Hải, Tây Ban Nha, Ý sang quốc gia ở miền Trung và Bắc Âu, Pháp, Đức, Anh. Sự suy tàn của Kinh Việt phát sinh các luận tư tưởng mới, trước duy lý dịch Pháp, trước thực hiện bên Anh. Khuyên hướng hoài nghi và duy tự nhiên lớn mạnh, tiếp theo của khủng hoảng lương tâm gây ra do các cuộc chiến tranh tội ác. Khoa học thực nghiệm được xem như là đỉnh cao của trí tuệ, chiếm địa vị độc tôn trước đây của thần học và triết học. Mặc dù xã hội châu Âu bề ngoài còn mang danh là Kitô giáo, nhưng mà từ thế kỷ thứ 18, các giới trí thức nhà khoa thức hoài nghi và bất khả chi. Tình trạng này dẫn tới sự phân cách giữa tôn giáo và trí thức. Có thể nói rằng đây là sự khác biệt căn bản giữa thời Trung Cổ và Cận Đại. Một bên là sự thống nhất của toàn thể lục địa trong đức tin Công giáo, bên kia là sự phân mảnh và tách rời giữa đạo và đời. Đó chỉ là những nét đại cương còn bản bản trên sự thần học sắp tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.